Vũ Thần, chương 1281, Song Long Hợp Bích, gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh nhìn thấy vậy thì hai mắt nhất thời sáng lên, vẻ mặt hắn nhất thời hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi. Lôi điện của Bạch Mã là khắc tinh đáng sợ của huyết sát khí thì Hạ Nhất Minh đã sớm biết, nhưng hắn lại không ngờ được khi đối mặt với huyết sát khí, lôi điện lại thể hiện lực lượng khoa trương tới mức này. Trời sinh vận vật tương sinh tương khắc, huyết sát khí có lực lượng cường đại khiến cho ngay cả ngũ hành luân hồi cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với nó. Nhưng lôi điện màu tím của Bạch Mã lại có thể khắc chế nó một cách dễ dàng. Người mặc áo choàng khẽ cười nói, hắn ở chỗ này bày trận chính là nhằm vào ngũ hành công pháp của Phương Đông. Chỉ là hắn khẳng định không nghĩ tới lúc này chẳng những có ngũ hành công pháp mà có cả thiên lôi khắc tinh của huyết sát khí. Nguồn truyện, truyện phun, Hạ Nhất Minh hơi giật mình, ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Mã lôi điện, ở quanh người nó liên tục có lôi điện màu tím vờn quanh. Nó đứng ở trong một vùng đầy tử điện như vậy trông Bạch Mã thần tuấn giống như thiên thần hạ phàm a. Hắn hơi gật đầu, dùng thiên lôi để hình dung Bạch Mã có được lôi điện là xưng hô thỏa đáng nhất. Phía dưới lúc này đột nhiên vang lên những tiếng xẹt xẹt. Hạ Nhất Minh cúi đầu xuống nhìn, những vị trí trên màn huyết sắc bị lôi điện tấn công đều gặp phải phiền toái rất lớn. Lôi điện cường đại không ngừng lan tràn ra mang theo khí thế như muốn thôn phệ cả núi non, dần xâm nhập vào bên trong. Càng là lực lượng cường đại thì khi gặp khắc tinh thì nó lại càng bị suy yếu rất nhanh, khó có thể gượng dậy nổi. Nếu như trong màn huyết sắc chỉ có huyết sát khí, như vậy giờ phút này đại trận đã bị tổn thất thảm trọng. Bất quá ở trong đó còn có quang ám lực lượng. Lúc này, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, ánh sáng của đạo quang mang này cũng không hề kém hơn ngũ hành lực do Hạ Nhất Minh thi triển. Khi đạo quang mang này xuất hiện và bắt đầu chiếu sáng thì nó không ngừng khuếch tán ra, hơn nữa nó thể hiện ra lực phá hoại rất lớn đối với lôi điện màu tím ở bên trong, thậm chí còn khiến nó dần tiêu tán đi. Đây chính là tác dụng cường đại nhất của quang minh lực lượng tịnh hóa, cho dù là với sự điều khiển của Bạch Mã thì khi mất đi nguồn bổ sung cũng không cách nào có thể chống lại cỗ lực lượng này. Chỉ trong chốc lát hơn 10 đạo quang mang to lớn phát sáng lên, lôi điện xâm nhập vào bên trong chỉ tàn phá được chốc lát đã biến mất. Nhìn thấy vậy ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện lên một tia kính nể. Có thể sử dụng tịnh hóa của quang minh lực lượng để chống lại lôi điện của Bạch Mã thì Hạ Nhất Minh cũng có thể làm được. Nhưng mà khi sử dụng khả năng tịnh hóa của quang minh lực lượng mà không để nó gây thương tổn với huyết sát khí ở xung quanh thì Hạ Nhất Minh còn xa mới đạt được khả năng như vậy. Người này có khả năng nắm giữ quang minh lực lượng đã tới tình trạng khó có thể tưởng tượng nổi. Ngày trước Lý Áo Ba Đặc sử dụng quang minh lực lượng đã tương đối thấu triệt, nhưng nếu đem so với người này thì còn xa mới đủ trình độ. Đôi mắt Bạch Mã lôi điện nhìn thấy lực lượng của mình bị tinh lọc, nó hí lên một tiếng dài không cam lòng. Sau đó, phích lịch thiên ở trong nó xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Lôi điện lực ở trên người nó không ngừng được truyền vào phích lịch thiên, đem khí tức của kiện thần khí này thi triển ra. gocchuyenaudio.com không giữ lại, hơn nữa nó cũng cùng với thiên địa lực ở trong tự nhiên tiến hành giao tiếp với nhau. Trong nháy mắt một cỗ lực lượng kỳ dị được phóng ra, hơi nước ở dưới mặt biển dần bốc lên cao nhanh chóng tạo thành một đám mây đen rất lớn. Bảo Trừ khẽ lắc cái đuôi, thân hình to lớn của nó không chút chần chờ tiến vào trong đám mây, vừa tiến vào trong đám mây nó vẫy động thân hình rồi mở miệng ra, một đạo long ngâm to lớn vang lên. Trong lúc mơ hồ, hai mắt Bạch Mã lôi điện lóe lên một tia quang mang màu tím, nó cũng hí lên một tiếng thật dài, đáp lại tiếng long ngâm của Bảo Trư. Từ trên người nó xuất hiện khí tức cường đại, cỗ khí tức này ẩn chứa uy nghiêm vô tận, trong nháy mắt đã bao trùm chung quanh. Đây là khí tức của long, lực lượng của Phương Đông long tộc giờ phút này được hai đầu thần thú tận tình thi triển ra. Phong từ hồ, vân từ long, khi long khí tràn ngập thiên địa xung quanh thì đám mây đen không ngừng khuếch tán ra với tốc độ cực nhanh. Chỉ lát sau đã không còn nhìn được giới hạn của đám mây này, nó đã bao phủ hơn trăm dặm che lấp toàn bộ huyết sát quang ám đại trận. Ánh mắt Hạ Nhất Minh và người mặc áo choàng mơ hồ sáng lên, mặc dù bọn họ biết hai đầu thần thú này có thực lực không tầm thường, nhưng biểu hiện của chúng bây giờ đã vượt qua cả sự tưởng tượng của họ. Dù là Hạ Nhất Minh người có quan hệ bản sinh với chúng nó thì cũng không tránh khỏi vài phần kính trọng. Ở trên cô đảo cùng tu luyện 3 năm với Hạ Nhất Minh, hai đầu thần thú này không biết đã uống nhiều ít bao nhiêu giọt thần dược tiên dịch. Mặc dù chúng hiện nay còn chưa tấn chức ngụy thần cảnh, nhưng khoảng cách tới vô thượng đại đạo đã không còn xa nữa. Thực lực của chúng nó so với mấy năm trước đã gia tăng thêm rất nhiều, đặc biệt là khí tức ở trên người thuộc về long tộc cũng được kích phát. Bất quá cũng bởi vì huyết sát khí ở bên dưới có tính uy hiếp rất cao, làm cho chúng nó cảm thấy nguy cơ cho nên mới bộc lộ ra tiềm lực khổng lồ như vậy. Nếu không phải như thế này thì ngoài Bạch Mã Lôi Điện ra, còn Bảo Trư vốn lười biếng nên không thể thi triển được khí tức cường hãn như vậy. Bên trong đám mây đen trải dài trăm dặm kia đang không ngừng có thủy hệ lực lượng sinh ra, tựa hồ như chỉ lát nữa thôi nó sẽ tạo thành uy lực kinh thiên động địa. Màn huyết sắc quang cháo ở phía dưới tựa hồ cảm nhận được áp lực đến từ trên không, tầng tầng quang ám lực bắt đầu được điều động. Bạch Mã Lôi Điện nhanh chóng hành động, nó đạp bước trên không trung tiến vào trung tâm của đám mây đen. Dừng ở giữa đám mây, Bạch Mã Lôi Điện khẽ hất đầu lên, Phích Lịch Thiên đang treo lơ lửng trên đầu nó nhất thời vỡ ra. Kiện thần khí Phích Lịch Thiên này trong nháy mắt đã biến thành 24 khối lôi chấn tử, chúng nó không ngừng tiến hành liên lạc với những tia lôi điện màu tím. Sau đó, lôi chấn tử lập tản ra làm nhiều hướng ở trong đám mây. Chỉ là dù bọn chúng tản ra xa thì những đạo lôi điện do chúng liên lạc cũng không bị nhỏ đi, mà ngược lại càng lúc càng trở nên thô to hơn. Lúc ban đầu những đạo lôi điện này chỉ giống như những sợi chỉ nhỏ, thì bây giờ đã trở thành những con điện mãng to lớn ngang với Bảo Trư khi chưa biến hình. Những đầu điện mãng này không ngừng luồn quẩn ở trên không, mỗi một đạo tựa hồ như có được linh trí cho riêng mình và mang theo uy lực cường đại. Bạch Mã Lôi Điện lại hí lên một tiếng, gocchuyenaudio.com, dài, đám điện mãng nhất thời tản ra, chúng nó không ngừng phóng thích ra khí thế của bản thân. Trong nháy mắt ở bên trong tầng mây đen khổng lồ không ngừng xuất hiện những đạo lôi điện màu tím hoặc to hoặc nhỏ. Đôi mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi khó hiểu, trong lúc bất chi bất giác hai đầu bản sinh thần thú của hắn không ngờ đã có thực lực như thế này. Bỗng nhiên, Bảo Trư thò đầu ra khỏi đám mây đen, nó hống lên một tiếng thật dài. Âm ba lực lượng cường đại lao thẳng xuống bên dưới, hung hăng va chạm với tầng huyết sắc quang cháo. Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, tấm huyết sắc quang cháo nhìn qua thì không thể phá nổi, lúc này lay động một chút rồi bị phá vỡ, nhanh chóng lộ ra một cái động khẩu to lớn. Ngay lúc này, vô số lôi điện đang lởn vởn trong đám mây đen lao xuống giống như một trận mưa, vọt về phía thông đạo vừa được Bảo Trư mở ra. Khả năng của lôi điện cơ hồ không có điểm cuối, đặc biệt là khi gặp phải những tơ máu rậm rạp như mạng nhện ở bên trong, nó đã lập tức đại triển thần uy, đem những thứ đó hủy diệt đi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, do hai đầu thần thú liên thủ với nhau, một khu vực nhỏ trong huyết sắc quang cháo đã tràn ngập lôi điện màu tím. Ở vị trí đó, khí tức hủy diệt tràn ngập khắp nơi, vô luận là loại lực lượng nào cũng khó có thể chống đỡ được sự cuồng bạo ở trong đó. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là huyết sát quang ám đại trận được chuẩn bị cả ngàn năm, cái động khẩu do Bảo Trư mở ra chỉ trong nháy mắt liền bị lấp lại. Huyết sát quang cháo giống như một sinh vật, nó có thể tự động liền lại vết thương. Khi mất đi sự trợ giúp từ lực lượng bên ngoài, lôi điện bên trong không ngừng bị tiêu hao, dưới sự tịnh hóa của quang minh lực lượng cuối cùng đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng cho dù là thế, Hạ Nhất Minh cùng người mặc áo choàng cũng vì biểu hiện của hai đầu thần thú mà cảm thấy rất hài lòng. Chúng nó ngưng tụ đám mây lôi điện rộng lớn như vậy, hơn nữa ở bên trong lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Chúng phối hợp với nhau không ngừng tiêu diệt huyết sát lực ở bên dưới. Chỉ cần có thể tiếp tục tấn công như vậy, đại trận ngưng tụ huyết sát khí chỉ có nước bị phá hủy. Quả nhiên, với trí thông minh của Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện rất nhanh đã nhìn ra ảo diệu trong đó. Tiểu tử kia há to miệng, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa mang theo khí tức khổng lồ của long tộc được phóng ra. Cỗ lực lượng này hung hăng nện vào màn huyết sắc quang cháo, một lần nữa xé rách nó tạo thành động khẩu. Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư phối hợp rất ăn ý, ngay khi thông đạo xuất hiện thì lôi điện vô cùng vô tận lại tiến vào không ngừng làm những cho những tơ máu ở trong đó phải tiêu hao. Những tơ máu này gặp phải khắc tinh của mình không hề có năng lực chống cự, chỉ trong nháy mắt đã bị nhiệt độ trong lôi điện làm cho hóa thành than rồi gió cuốn đi. Tới khi quang ám lực lượng phong ấn được động khẩu thì một bộ phận tơ máu nữa đã hóa thành hư vô. Mặc dù hai lần công kích liên tục đã phá hoại không ít tơ máu trong huyết sát quang ám đại trận nhưng nó không hề tạo thành thương tổn quá lớn với đại trận. Chỉ là khi song phương giao chiến đã không có sinh vật biển nào bị trận pháp này hấp dẫn nữa, cho nên những tơ máu ở bên trong đó bị phá hủy là lại ít đi một chút, nếu duy trì trong một thời gian gì thì cuối cùng sẽ khiến nó tiêu hao toàn bộ. Bảo Trư đáp, gocchuyenaudio.com. Ý hống lên một tiếng nữa, nó ở trong đám mây đen không ngừng hoạt động một cách tích cực. Phía dưới từ trung tâm của huyết sắc quang cháo đột nhiên truyền tới một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này cũng không phải là rất lớn, nhưng khi nó vang lên đã đè ép được tiếng hống của Bảo Trư. Sau đó, quang ám lực và huyết sát khí ở bên dưới bắt đầu trở nên dữ dội. Cách chương.